Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 19 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Chiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 4. Xin cho giáo hội biết cống hiến cho các thế hệ mới, các lý lẽ luôn mới mẻ của cuộc sống và niềm hy vọng, qua việc loan báo đáng tin cậy của tin mừng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Roma, sáng Chủ nhật ngày mai 20 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm và thánh hiến nhà thờ mới của giáo xứ Thánh Corbiniano ở Roma. Thánh đường rộng 2.200 mét với hơn 300 chỗ ngồi và có một hội trường dành cho các sinh hoạt và các lớp giáo lý. Nhà thờ được dâng kính Thánh Corbiniano, giám mục miền Bavia hồi thế kỷ thứ 8. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vốn là người kế vị thánh nhân trong chức vụ Tổng giám mục giáo phận Munich Freising bên Đức từ năm 1977 đến 1982. Chính vì mối liên hệ đó, trong huy hiệu giáo hoàng của ngài có hình con gấu, nhắc lại sự tích Thánh Corbiniano định đi Roma lần thứ hai với một con lừa chở hành lý, nhưng lừa của ngài bị con gấu cắn chết. Thánh nhân liền bắt con gấu chở hành lý cho ngài đến tận Roma rồi mới thả cho con gấu ra đi. Trong cuộc viếng thăm giáo phận Munich, sau khi làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã ví mình như con gấu của Thánh Corbiniano bị buộc tới Roma. Nhưng khác một điều là con gấu ấy được giải phóng sau đó, còn ngài bị buộc ở lại Roma luôn. Thánh đường giáo xứ Thánh Corbiniano hiện nay là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Reinhard Marx, đương kim tổng giám mục giáo phận Munich Freising. Chính Đức Hồng Y và giáo phận này đã góp phần kiến thiết thánh đường mới sẽ được Đức Thánh Cha thánh hiến ngày mai. Sau nghi thức thánh hiến và thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican để chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô.
Vatican, Đức Tổng giáo mục Antonio Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động, kêu gọi chính quyền Giordani cải tổ luật pháp để người tị nạn Iraq tại nước này có thể làm việc và đạt được một sự an ninh về kinh tế. Trong cuộc gặp gỡ tại thủ đô Amman hôm qua 18 tháng 3 với các tổ chức từ thiện công giáo đang hoạt động tại Vương quốc Jordani, Đức Tổng giáo mục Vecchio nhận định rằng những người tị nạn tại Iraq ở Jordani chỉ được coi như là những du khách qua đường, không có quy chế pháp lý rõ rệt. Vì thế, họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin gia hạn thị thực cư trú và tìm được công việc hợp pháp. Sự kiện này khiến cho người tị nạn Iraq ở trong tình trạng rất bấp bênh về kinh tế, khi họ trả tiền thuê nhà, mua lương thực và chữa trị bệnh tật. Đức Tổng giáo mục Vecchio nói, nhiều người Iraq rất nghèo và thật là điều thương tâm khi thấy những gia đình vẫn còn bị chấn thương vì bạo lực mà họ đã trốn tránh tại Iraq, nay họ lại bị đối xử vô nhân đạo trong quốc gia tiếp cư. Chính vì ít được luật pháp bảo đảm trong khi tìm việc làm, nên người lớn cũng như trẻ em Iraq thường bị bóc lột, kể cả những trường hợp phải làm nghề mại dâm. Nếu không, họ sẽ bị bó buộc trở về Iraq. Jordani hiện nay có dân số là 6 triệu 500 ngàn người, và có nửa triệu người Iraq chạy sang nước này xin tị nạn.
Trong cuộc gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Vecchio nhận định rằng các tổ chức bác ái công giáo đang phục vụ người di dân và tị nạn tại Iraq có thể trở thành những phương thế quý giá giúp cung cấp cho những người di dân Iraq một sự nâng đỡ, không những về vật chất nhưng cả về tinh thần và nhất là mang cho họ cơ may được chia sẻ và trở thành những người tích cực tham gia vào việc phát triển tất cả tiềm năng của họ. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh mục vụ người di dân và lưu động cũng cảnh giác các tổ chức công giáo hãy cố gắng đừng chiều theo tiếng nói của các tổ chức hỗ trợ tài chính mà quên mất sứ mạng và căn tính công giáo của mình. các tổ chức công giáo phải nỗ lực đáp ứng tất cả các nhu cầu của người di dân và tị nạn, kể cả những nhu cầu tinh thần của họ. Trong số các tổ chức bác ái công giáo nói trên có cơ quan của dòng tên trợ giúp người tị nạn và tổ chức Caritas.
Dublin, Đức cha Bashawada, tổng giáo mục giáo phận Irbin ở miền Bắc Iraq, tố giác thảm trạng gần như bị diệt chủng mà các tín hữu Kitô phải chịu tại nước này. Trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 3 vừa qua do sáng kiến của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tại trung tâm mục vụ của tổng giáo phận Arakma ở miền Bắc Ireland, Đức Tổng giáo mục Wada nói, một trong những nguyên do gây ra vấn đề vừa nói là vì hiến pháp hiện nay của Iraq rất yếu. Văn bản này tìm cách làm hài lòng cả hai ông chủ. Chúng tôi sống trong một miền mà người ta không thể quyết định theo chế độ dân chủ hoặc chế độ luật Hồi giáo. Đức Tổng giáo mục giáo phận Irbin cũng phê bình chính phủ các nước láng giềng của Iraq trợ giúp tiền bạc và vũ khí cho những người nổi loạn để khuynh đảo chính quyền Iraq. Trong khi đó, các chính phủ khác trên thế giới đã quay lưng lại đối với dân Iraq. Như thế, những vụ chà đạp nhân quyền và hoàn cảnh hầu như bị diệt chủng mà các tín hữu Kitô Iraq phải chịu chỉ là những điều nhất thời chóng qua. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giáo mục Wada cho biết, kể từ khi quân đội Hoa Kỳ bắt đầu chiếm Iraq hồi năm 2003 cho đến nay, đã có hơn 500 tín hữu Kitô bị giết vì bạo lực tôn giáo hoặc chính trị. Từ năm 2006 đến 2010, có 17 linh mục và 2 giám mục Iraq bị bắt cóc, đánh đập hoặc tra tấn, 1 giám mục, 4 linh mục và có 3 phụ phó tế bị giết. Trong hầu hết các trường hợp như thế, thủ phạm đều tuyên bố họ muốn đánh đuổi các tín hữu Kitô ra khỏi Iraq.
Cuộc họp báo do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ bảo trợ để giới thiệu phúc trình về các cuộc bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới với tựa đề Bị bách hại và bị lãng quên. Đức Tổng giám mục Wada tố giác chiến dịch nhất loạt đặt bom tại các nhà thờ Kitô giáo ở Iraq trong thời gian qua. Tổng cộng có 66 thánh đường bị tấn công hoặc đánh bom. Thêm vào đó, có 2 tu viện, 1 đan viện và 1 cô nhi viện của giáo hội cũng bị đặt bom. Theo Đức Tổng giám mục, quá khứ tại Iraq mà các tín hữu Kitô phải chịu tại nước này thực là một điều kinh hoàng, nhưng hiện tại không có gì là hứa hẹn. Tất cả những hoàn cảnh hiện nay cho thấy không có tương lai cho các tín hữu Kitô tại nước này. Nhắc đến làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Iraq, Đức Tổng giám mục Wada cho biết trong chiến tranh đầu tiên tại vùng vịnh có khoảng từ 1,2 đến 1,4 triệu Kitô hữu tại nước này. Nhưng từ sau chiến tranh năm 2003, số tín hữu Kitô giảm xuống còn hơn nửa triệu và hiện nay là dưới nửa triệu người.
Roma, mặc dù Phủ Giáo Hoàng đã nhiều lần ra thông báo về việc dự lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II được mở rộng cho tất cả mọi người và không cần vé, nhưng vẫn có kẻ tìm cách bán vé giả để dự lễ. Hãng tin AGI của Italia truyền đi hôm qua cho biết, trong những ngày vừa qua, sau khi có tố giác thư của Phủ Giáo Hoàng, Cảnh sát Bưu điện ở Roma và Phân bộ Cảnh sát Italia cạnh Vatican đã mở cuộc điều tra về vụ bán vé giả trên Internet. Để dự lễ phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 tới đây, mỗi vé giá 166 euro. Cảnh sát đã truy ra thủ phạm là một công dân Mỹ ở khu vực Campagnano di Roma. Đương sự đã từng bị cảnh sát Italia cạnh Vatican tố giác vì làm hướng dẫn viên du lịch không có phép. Khi khám nhà đương sự, cảnh sát tìm được các tang vật gồm vé giả để dự lễ phong chân phước, sim card điện thoại di động về màn quảng cáo, 15 máy vi tính, cùng với một số vật dụng khác, kể cả 21 viên đạn không có phép.
London, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giáo mục giáo phận St. Andrew và Edinburgh bên Ecos phê bình chính phủ Anh theo đuổi một chính sách chống Kitô giáo. Đức Hồng Y O'Brien tố giác Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague tăng viện trợ cho những nước như Pakistan mà không yêu cầu các nước này gia tăng bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số bị bách hại. Lên tiếng hôm 14 tháng 3 vừa qua, trong buổi giới thiệu phúc trình năm 2011, tựa đề Bị bách hại và lãng quên do Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ soạn thảo về các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới, Đức Hồng Y O'Brien nói, tôi thỉnh cầu Ngoại trưởng William Hague hãy yêu cầu các chính phủ nước ngoài bảo đảm bênh vực các nhóm tôn giáo thiểu số trước khi cung cấp viện trợ. Nhắc đến vụ ông Salman Taseer, Thống đốc tỉnh Punjab ngày 4 tháng Giêng và Bộ trưởng Shabbat Bhatti về các dân thiểu số bị ám sát ngày 2 tháng 3 vì chống lại luật chống phạm thượng ở Pakistan, Đức Hồng Y O'Brien nói rằng, gia tăng viện trợ cho chính phủ Pakistan trong khi tự do tôn giáo không được bảo đảm và những người bênh vực tự do tôn giáo bị bắn hạ. Hành động như thế cũng giống như theo đuổi một chính sách bài Kitô giáo. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận St. Andrew, nay đã đến lúc cần tạo sức ép trên chính phủ Pakistan và các chính phủ thuộc thế giới Ả Rập để đòi tôn trọng tự do tôn giáo và cần phải đặt điều kiện dấn thân bênh vực các quyền con người để có thể nhận viện trợ. Đức Hồng Y cho biết phúc trình của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho thấy rõ sự tăng vọt con số các tín hữu Kitô phải trốn chạy các cuộc bách hại và 75% những người bị bách hại tôn giáo là tín hữu Kitô.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng vào lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican không còn dùng làn sóng 7.395 kHz nữa, thay vào đó là làn sóng 12.035 kHz, tức là 24m93, làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 9.900 kHz, tức là 30m30 và 17.765 kHz, tức là 16m88. Ngoài ra cũng từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican tại Âu Châu sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo bên mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa, các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây hay quá. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái và ông Elia một cái. Ông còn đang nói thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta. Ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay đã dẫn chúng ta lên núi Cám Dỗ, là nơi mà Chúa Giêsu đã từ chối không chịu quỳ lạy dưới chân Cám Dỗ để được nó ban cho một quyền lực mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban. Hôm nay, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, tiếng phán từ trời: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người, như một lời xác định đáp lại lòng trung thành của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa, và cũng là tiếng nói giúp ta xác tín hơn vào giáo huấn của vị tôi tớ Ngài. Đường dẫn tới vinh quang thiên quốc không phải là đường uy quyền trần thế, nhưng là đường khiêm hạ, hy sinh và có cả nhục nhã nữa. Để củng cố lòng tin và cũng để chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận biến cố tự nạn, Chúa đã dẫn 3 môn đệ đặc biệt của Ngài lên núi và cho họ diện kiến vinh quang thiên quốc của Ngài. Ngài đã biến hình trước mặt họ. Biến hình có nghĩa là có một dung mạo khác với dung mạo thường ngày. Cũng thế, trong cuộc trò chuyện với hai môn đệ trên đường Emmaus, Ngài cũng đã thể hiện với họ dưới một hình dạng khác. Mặt người sáng láng như mặt trời, áo người trắng phau như ánh sáng. Ánh sáng rực rỡ này không đơn thuần phản ánh vinh quang của Yahvê Thiên Chúa. Nó còn mặc khải căn tính sâu xa của Chúa Giê-xu, người chính là Thiên Chúa. Sau này các môn đồ sẽ minh xác điều đó. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Trên mặt người là vinh quang Thiên Chúa. Tê-pha-nô thấy người trong vinh quang của người như thế, và Sao-lê trên đường đi Đa-mát đã bị đuôi mù vì ánh sáng của người. Vinh quang này của Chúa Kitô sau cùng sẽ bừng sáng trên chính tín hữu, và trong khi chờ đợi ngày được tôn vinh, người Kitô hữu vốn đang sống trong đêm tối mà không thuộc về đêm tối, đã thấy trong cuộc biến hình một nguồn ánh sáng rực rỡ. Suy gẫm về biến cố hiện dung của Chúa Giê-xu mà ba môn đệ đặc biệt của Ngài có diễm phúc chiêm ngắm, chúng ta tự hỏi, làm sao để biến cố hiện dung của Chúa có ích lợi cho chính tôi và cho những người chung quanh tôi? Làm sao để Chúa hiện dung trong chính tôi? Làm sao để tôi có thể cảm nhận được vinh quang của Thiên Chúa nơi chính những người thân cận của tôi và để vinh quang ấy ngày càng lớn lên trên thế giới hôm nay? Để Chúa hiện dung trong chính chúng ta, để nét mặt của chúng ta tràn ngập ánh sáng của Chúa, chính là mục đích đời người Kitô hữu. Tín hữu ngày nay không được phúc nhãn tiền như ba thánh tông đồ, Phêrô, Gioan và Giacôbê. Thế nhưng, tín hữu hôm nay cũng có thể cảm nhận được ánh sáng vinh quang của Chúa khi họ sống cho nhau và san sẻ với nhau hồng ân Chúa dành cho họ. Chính vì cảm nếm được điều này mà qua hơn 2.000 năm, người tín hữu đã can trường tuyên xưng đức tin, đã dám đón nhận lấy thập giá và khổ hình để được vào chốn vinh quang thiên quốc. Tê-pha-nô xưa kia xem thường những nhục nhã thể xác, đứng trước cuộc bắt bớ, Ngài đã thấy vinh quang thiên quốc đó sao? Andre Phú Yên, một thanh niên nước Việt, đã nếm trải được hạnh phúc vinh quang nước trời ngay khi chịu nhục hình. Nhờ nếm cảm được hạnh phúc vinh quang nước trời mà Andre Phú Yên đã quên mình để cho vinh quang của Chúa, tình yêu của Chúa hiện dung trên cuộc đời mình. Xã hội ngày nay cần đến đôi bàn tay, đến trái tim đồng cảm, đến khối óc luôn suy nghĩ cách tìm kiếm vinh quang cho Thiên Chúa của những người tín hữu chúng ta. Cuộc hiện dung của Chúa như một lời hứa chắc chắn phần thưởng cho những ai can trường đón nhận thập giá đời mình, dẫn thân xoa dịu những nỗi đau của con người. Chúng ta cần đến lời hứa nào khác hơn chính lời hứa của Thiên Chúa trung tín dành cho chúng ta. Để Chúa hiện dung trên khuôn mặt của chúng ta, chính là để tình yêu của Chúa ngang qua nét mặt, ngang qua đôi bàn tay của chúng ta đến với những người chung quanh. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con yếu đuối trong thân phận người, nhưng chúng con lại mạnh mẽ nếu như chúng con để Ngài sống trong chúng con và chúng con sống cho Ngài. Xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn chúng con để chúng con mềm lòng cho Chúa huấn dạy. Xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con đón lấy sức sống của Ngài. Xin Chúa mở trái tim chúng con để chúng con có thể cảm nhận được hình ảnh của Chúa nơi những người chúng con không ưa thích. Xin Chúa ở cùng chúng con và biến đổi ý chí chúng con để chúng con chỉ một lòng tìm vinh quang Chúa trong cuộc đời này. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, thế giới đặc biệt chú ý đến thảm nạn động đất và sóng thần tại Nhật Bản, kéo theo tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trận động đất thật khủng khiếp xảy ra tại Nhật Bản ngày 11 tháng 3 vừa qua có cường độ 9 độ Richter, là độ mạnh nhất kể từ khi thế giới bắt đầu quan sát hiện tượng này, tức là khoảng 150 năm nay. trận động đất đã tạo ra một cơn sóng thần cao hơn 10 mét ập vào vùng duyên hải tỉnh Sendai, tàn phá và càn quét nhà cửa, người vật nơi đây. Qua các phương tiện truyền thông hiện đại, thế giới đã sống cuộc động đất và thảm kịch sóng thần tại Nhật Bản gần như trực tuyến. Và sau đó, nhờ các mạng xã hội như Facebook và Twitter, người ta đã có thể truyền thông tin tức với các nơi khác trong khi đường truyền điện thoại bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Cuộc động đất ở cường độ 9 độ trên nắp Richter nói chung không gây ra nhiều thiệt hại, nhưng cơn sóng thần thật khủng khiếp thì ngược lại, đã cuốn đi mọi sự. Những con tàu chở hàng bị nước cuốn đi và đem đặt giữa phố phường, hay cả trên nóc những ngôi nhà cao 2-3 tầng gây ấn tượng mạnh mẽ trong mọi giới. Và trong những ngày này, Nhật Bản đang vận dụng mọi cách để đối đầu với nguy cơ tai nạn hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima. Bị trận động đất và cơn sóng thần sau đó gây thiệt hại, nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang đe dọa trở thành một vụ nổ lò Chernobyl thứ hai. Trong những ngày này, cơ quan năng lượng hạt nhân Nhật Bản đang chiến đấu để ngăn ngừa thảm kịch nổ lò nguyên tử và thải các chất phóng xạ ra ngoài. Một toán nhân viên gồm 50 người Nhật Bản hoàn toàn tự nguyện ở lại nhà máy để quyết thủ. Các đại sứ quán ngoại quốc ở Nhật đã kêu gọi đồng bào rời lãnh thổ gần nhà máy điện Fukushima và nếu muốn có thể được hồi hương. Tổng thống Hoa Kỳ Obama cũng như nhiều chính quyền Tây Âu khác đã đề nghị gửi các đoàn chuyên gia về năng lượng hạt nhân đến giúp Tokyo.
Hôm thứ Năm 17 tháng 3, Sở Cảnh sát Nhật đã công bố bản tổng kết cập nhật tạm thời về thiệt hại do động đất và sóng thần gây ra. Theo đó, cho đến lúc ấy, có 5.321 người chết và 9.329 người bị mất tích. Nhưng một nhân vật địa phương thuộc tỉnh Ishinomaki nói rằng, chỉ riêng tại tỉnh này có đến hơn 10.000 người bị mất tích. 550.000 người phải tản cư hoặc vì mất nhà cửa hay vì ở trong vòng đường kính 30 km cách nhà máy điện Fukushima. Khoảng 1,6 triệu gia cư không có nước dùng và 600.000 hộ không có điện. Họa vô đơn chí, trong những ngày này khí hậu lại trở lạnh và có mưa có tuyết khiến nhiều nơi người Nhật tản cư phải chịu cơ khổ nhiều thêm. Nhiều cơ sở kỹ nghệ Nhật như Toyota tạm ngưng sản xuất. Theo ước lượng tạm thời, thiệt hại do vụ động đất này gây ra có thể lên đến trên 100 tỷ Mỹ Kim, và riêng trong lĩnh vực bảo hiểm có thể lên đến 34,6 tỷ Mỹ Kim. Nhiều chiến dịch quyên góp giúp đỡ nạn nhân động đất và sóng thần ở Nhật Bản cũng được thế giới đẩy mạnh, chẳng hạn như nữ ca sĩ Lady Gaga tuyên bố đã thu được ngân khoản hơn 250.000 Mỹ Kim trong 2 ngày để giúp nạn nhân động đất Nhật bằng cách bán các vòng đeo tay bằng nhựa cao su. Tổ chức Caritas Đại Hàn cũng cho biết là sẵn sàng cứu trợ Nhật Bản vượt lên trên mọi xung khắc quá khứ.
Trong tuần qua, trận động đất Nhật Bản đã làm cho thế giới tạm quên cuộc chiến giành dân chủ tại Bắc Phi, nhất là tại Bahrain và Libya. Quân đội chính phủ Libya đang tấn công mạnh để giành lại các thành phố đã lọt vào tay lực lượng đấu tranh. Chế độ Gaddafi đã dùng chiêu bài liên kết với nhóm khủng bố Al-Qaeda để đe dọa Tây Phương, đồng thời Hâm sẽ mở cửa biên giới, đổ người di cư vào Italia. Trong khi các nước Tây Âu chần chừ, các phi cơ của chính quyền Tripoli liên tiếp dội bom vào vùng Benghazi và bóp nghẹt hy vọng dân chủ của người dân nước này. Hôm thứ Sáu, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chấp thuận mọi can thiệp bằng vũ lực tại Libya để chấm dứt các vụ tàn sát người dân vô tội. Một số quốc gia Tây Âu đã tuyên bố tham gia chiến dịch này. Sáng thứ Bảy hôm nay, một cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu và Liên Hiệp Ả Rập sẽ được triệu tập khẩn cấp tại Paris, thủ đô Pháp, với sự hiện diện ngoại thường của ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, để bàn về việc đối phó với tình hình Libya. Trong khi đó, hôm thứ Sáu 18 tháng 3, Quốc vương Ả Rập Saudi là ông Abdullah đã ngỏ lời trên đài truyền hình với quốc dân và các ulema Hồi giáo để công bố những biện pháp cải tổ quốc gia, trong đó có việc tăng lương tối thiểu cho tất cả các công chức, cho tiền trợ cấp các người già, người thất nghiệp và những học sinh sinh viên sẽ được nhận học bổng. Ngoài ra, nhiều chương trình xây cất nhà cửa bình dân cũng được công bố.
Tại Côte d'Ivoire, một quốc gia khác ở Phi Châu, cũng đang có một thảm kịch nhân bản xảy ra trong sự lãnh đạm của dư luận thế giới. Từ 3 tháng nay, nghĩa là từ sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm ngoái, các vụ đụng độ giữa lực lượng phò tổng thống Laurent Gbagbo bị thất cử nhưng không chịu rời bỏ chính quyền, với phe của Alassane Ouattara, người đắc cử được cộng đồng quốc tế công nhận, vẫn tiếp tục xảy ra. ngành ngoại giao quốc tế bất lực, trong khi hơn 500.000 người dân nước này phải bỏ nhà cửa, làng mạc, tản cư lánh nạn chiến tranh. Chỉ nội trong tuần này đã có 18 người bị giết chết, nâng con số nạn nhân trong vòng 3 tháng qua lên đến 410 người. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Ambrose Mata, sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire cho biết, nước này đang sống một thảm kịch chính trị, xã hội và nhân đạo nhưng bị thế giới quên lãng. Hàng trăm ngàn người tị nạn trong cũng như ngoài nước này đang cần được trợ giúp mọi mặt, nhất là thuốc men và thực phẩm cho trẻ em. Nhưng Liên hiệp Âu Châu đã ban hành những biện pháp cấm vận đối với Côte d'Ivoire, và điều này làm cho mọi thuốc men trở nên khan hiếm, trong khi tình hình y tế trong nước tệ hại hơn với các trận dịch sốt rét, dịch tả và bao nhiêu loại bệnh khác nữa. Hy vọng duy nhất là tình hình hiện nay giữa hai phe có thể biến đổi, đạt đến một thỏa hiệp, chấm dứt đau khổ cho người dân.
Trong tuần qua có một bản tin từ London, thủ đô Anh Quốc, làm cho người nghe sững sờ. Đó là tin một em bé 3 tuổi đã phải vào bệnh viện chữa trị vì bệnh nghiện rượu. Theo một thống kê do Sở Y tế Anh công bố hồi đầu tuần qua, em bé nói trên là người nhỏ tuổi nhất trong số 13 trẻ em dưới 13 tuổi phải nhập viện điều trị vì bệnh nghiện rượu. 70 thiếu niên khác từ 13 tuổi đến 16 tuổi phải vào nhà thương vì say bí tỉ, và 106 người trẻ vị thành niên khác phải điều trị lâu dài vì nghiện rượu. Theo một cuộc nghiên cứu hồi tháng 10 năm 2009, người Anh thuộc vào hàng các dân tộc uống nhiều rượu nhất Liên hiệp Âu Châu. Trong số 27.000 người được phỏng vấn thuộc 27 quốc gia Liên hiệp Âu Châu, có 43% cho biết uống từ 1 đến 2 ly rượu mỗi ngày, 24% cho biết từ 3 đến 4 ly mỗi ngày, 12% uống 5 đến 6 ly, 6% hơn thế nữa và đến 10 ly. Vẫn theo thống kê nói trên, uống 5 ly rượu là lạm dụng rượu chè, và điều này đã xảy ra cho 1/4 số người đi chơi hàng đêm tại Anh.
Một bản tin do hãng APIC loan đi hôm 12 tháng 3 vừa qua cho biết, hiện tượng phụ nữ bị giết để rửa nhục gia đình không chỉ hiện hữu tại các quốc gia Hồi giáo mà thôi, nhưng cũng có mặt tại Canada nữa. Bản tin nói trên cho biết rằng, từ năm 2002, có ít nhất 12 phụ nữ người Canada đã bị giết vì lý do bảo vệ danh dự gia đình. Aksa Parvez, 16 tuổi, không muốn đội khăn choàng đầu và sống theo khuôn khổ khe khắt của gia đình, nhưng muốn đi xem cine và dạo mát với bè bạn. Cô đã tìm mọi cách cầu cứu với bạn, với trường học, nhưng rồi đã bị chính người cha và người anh của cô siết cổ đến chết tại Mississauga, bang Ontario. Đây cũng là trường hợp của Amandeep Advan, 17 tuổi, bị đâm chết hồi năm 2003 ở Kitimat, bang Colombie Britannique, của Khadri Sadiki, 20 tuổi, bị bắn chết hồi tháng 9 năm 2006 tại Ottawa, và Kaur Dion, 22 tuổi, bị đâm chết ở Mississauga vào tháng Giêng năm 2009. Thủ phạm các vụ sát nhân này đều là người trong gia đình các nạn nhân. Chẳng hạn như Kamika Singh Dion thú nhận là đã giết con dâu để bảo vệ danh dự của gia đình vì tình nghi con dâu ngoại tình, tuy rằng không có bằng chứng hiển nhiên nào cả. Trên thế giới hiện nay, mỗi năm có ít nhất 5.000 phụ nữ chết vì hiện tượng này, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc. Các tội phạm danh dự này là một hình thức bạo hành đặc thù của nam giới chống lại các phụ nữ, và hầu như luôn luôn có dính líu tới toàn bộ gia đình, hay nói đúng hơn, cả gia đình đều nhúng tay vào việc xếp đặt.
Để tiếp tục chương trình, Linh Chiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 4.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cầu xin cho giáo hội biết cống hiến cho các thế hệ trẻ các lý lẽ luôn luôn mới mẻ của cuộc sống và niềm hy vọng qua việc loan báo tin mừng đáng tin cậy. Đó là ý chỉ chung Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề ra cho toàn thể giáo hội trong tháng 4 tới đây. Trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 24 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng, tuổi trẻ đặc biệt là thời gian của hy vọng, bởi vì nó nhìn về tương lai với nhiều mong đợi. Khi còn trẻ, người ta mang trong mình các lý tưởng, các giấc mơ và các dự tính.
Tuổi trẻ là thời gian chín mùi các lựa chọn định đoạt cho phần còn lại của cuộc đời. Vì thế, có lẽ vì lý do này, nó cũng là thời gian nổi lên các vấn nạn nền tảng như tại sao tôi ở trên trái đất này, đâu là ý nghĩa cuộc sống, đời tôi sẽ ra sao, làm thế nào để đạt được hạnh phúc, tại sao lại có khổ đau, bệnh tật và cái chết, sau cái chết sẽ có cái gì? Các câu hỏi này trở thành cấp bách khi người ta phải đương đầu với các chướng ngại xem ra không thể thắng vượt nổi. Khó khăn trong việc học hành, thiếu công ăn việc làm, các không hiểu biết trong gia đình, các cuộc khủng hoảng trong tương quan với bạn bè hay trong việc xây dựng lứa đôi, đau ốm hay tàn tật, thiếu tài nguyên thích đáng vì cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay. Và người ta tự hỏi phải kín múc hy vọng ở đâu và làm sao duy trì được ngọn lửa hy vọng trong con tim chúng ta. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2009. Kinh nghiệm cho thấy rằng các phẩm chất cá nhân và các của cải vật chất không đủ để xây nền cho niềm hy vọng mà tâm hồn con người thường xuyên tìm kiếm. Chính trị, khoa học, kỹ thuật, kinh tế và mọi tài nguyên vật chất tự chúng không đủ để cống hiến niềm hy vọng lớn lao mà mọi người đều khao khát. Niềm hy vọng này chỉ có thể là Thiên Chúa, đấng ôm vũ trụ trong tay và có thể đề nghị với chúng ta và trao ban cho chúng ta điều mà một mình chúng ta không thể đạt tới được. Chính vì thế mà một trong những hậu quả của việc lãng quên Thiên Chúa là sự hỗn độn hiển nhiên ghi dấu trên các xã hội của chúng ta, với các chiều kích cô đơn và bạo lực, không thỏa mãn và mất tin tưởng, thường dẫn đưa tới chỗ tuyệt vọng. Lời nhắn nhủ của Thiên Chúa rõ ràng mạnh mẽ, khốn cho con người tin tưởng nơi con người và lòng dạ xa rời Thiên Chúa. Nó sẽ như một bụi cây trong hoang địa và sẽ không trông thấy hạnh phúc đến. Cuộc khủng hoảng của niềm hy vọng dễ đụng tới các thế hệ trẻ, là những người phải đương đầu với các khó khăn xem ra vượt quá sức lực của họ trong các bối cảnh xã hội văn hóa không có sự chắc chắn, các giá trị và các quy chiếu vững vàng. Các bạn thân mến, tôi nghĩ tới biết bao nhiêu người trẻ bị thương tích bởi cuộc sống, bị điều kiện hóa bởi một sự không trưởng thành cá nhân, thường là hậu quả của một sự trống vắng trong gia đình, của sự lựa chọn giáo dục buông thả và tự do quá trớn, cũng như của các kinh nghiệm tiêu cực gây thương tích. Đối với vài người, và bất hạnh thay họ là số đông, lối ra hầu như không thể tránh được là sự chạy trốn tha hóa, hướng về các cung cách hành xử bạo lực, hướng về việc tùy thuộc ma túy và rượu chè, và biết bao nhiêu hình thức mất quân bình khác. Tuy nhiên, cả nơi những người đang sống trong các tình trạng khó khăn bởi vì họ đã theo các thầy dạy xấu, ước muốn của một tình yêu và hạnh phúc đích thật vẫn không tắt lịm. Nhưng làm sao loan báo niềm hy vọng cho các người trẻ này đây? Dấn thân đầu tiên liên quan tới tất cả mọi người là dấn thân tái loan báo tin mừng, giúp các thế hệ trẻ tái khám phá ra gương mặt đích thực của Thiên Chúa là tình yêu. Các bạn trẻ thân mến, với các bạn là những người đang tìm kiếm một niềm hy vọng vững chắc, tôi xin nói cùng các lời Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Roma bị bách hại thời đó. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng. Đối với Thánh Phaolô, niềm hy vọng không chỉ là một lý tưởng hay một tình cảm, mà là một người sống động là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Xác tín thâm sâu về điều này, Thánh Nhân sẽ có thể viết cho Timôthê như sau. Chúng ta đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống. Thiên Chúa hằng sống là Chúa Kitô phục sinh và hiện diện trong thế giới. Chính Người là niềm hy vọng thực sự. Chúa Kitô đấng sống với chúng ta và trong chúng ta, và mời gọi chúng ta chia sẻ sự sống vĩnh cửu của Người. Nếu chúng ta không một mình, nếu Người ở với chúng ta, hay đúng hơn, nếu chính Người là hiện tại và tương lai của chúng ta, thì tại sao lại sợ hãi? Niềm hy vọng của các Kitô hữu là ước mong nước trời và cuộc sống vĩnh cửu như hạnh phúc của chúng ta, bằng cách đặt để niềm tin tưởng của chúng ta nơi các lời hứa của Chúa Kitô và bằng cách dựa trên sự cứu giúp của ơn thánh của Chúa Thánh Thần, chứ không dựa trên sức lực của chúng ta. Với các tâm tình trên đây trong tháng tư tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho giáo hội biết cống hiến cho các thế hệ trẻ các lý lẽ luôn luôn mới mẻ của cuộc sống và niềm hy vọng qua việc loan báo tin mừng đáng tin cậy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đường đã chọn, trích từ CD Vững bước tin yêu.
Vì buồn khi qua đi ngàn vạn nghi khó, sẽ được cùng chung phúc với đời đời. Thì sẽ được cùng chung phúc với đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Tổng giám mục Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, kêu gọi chính quyền Giordani cải tổ luật pháp để người tị nạn Iraq tại nước này có thể làm việc và đạt được một sự an ninh về kinh tế. Dublin, Đức cha Bashar Wada, Tổng giám mục giáo phận Irbin ở miền Bắc Iraq, tố giác thảm trạng gần như bị diệt chủng mà các tín hữu Kitô phải chịu tại nước này. London, Đức Hồng E. Kate O'Brien, Tổng giám mục giáo phận St. Andrew và Edinburgh bên Ecos, phê bình chính phủ Anh theo đuổi một chính sách chống Kitô giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.